Chương 597, Thượng Cổ Đại Hung. Chương 597, Thượng Cổ Đại Hung. Lời này vừa ra, trong mật thất thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hay là Mẫn Hoàng trước hết nhất lấy lại tinh thần, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh nghi. Thông Thiên thí luyện sơn núi, có thể chỗ kia rõ ràng chính là cái từ đầu đến đuôi bấy giờ à, lông đều không có, nào có cái gì tiên tôn truyền thừa. Đỗ Ách thượng nhân chậm rãi lắc đầu. Các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, cái kia thí luyện sơn núi hoàn toàn chính xác có truyền thừa, chỉ bất quá, muốn lấy truyền thừa, trước tiên cần phải có chìa khóa. Vô Vọng năm đó hướng Lao Phương Trượng thẳng thắn thân thế lúc, cùng nhau bàn giao bí cảnh rất nhiều chi tiết. Bần tăng sư phụ, năm đó chính là dựa vào từ Lao Phương Trượng trong miệng có được vụn vặt tin tức, may mắn được quyển kia huyết tế luyện khí bí thuật. Dứt lời, Mẫn Hoàng cùng hai người khác đều là liếc nhau một cái, thần sắc nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Dù sao cái kia huyết tế luyện khí mà thành bảo vật, ba người bọn họ trên tay bây giờ cũng còn nắm, chính là xuất từ cái này Đỗ Ách thượng nhân thủ bút. Mà lại những bảo vật này uy lực, xa không phải bình thường pháp khí nhưng so sánh. Bàn về phẩm giai cùng diệu dụng, đủ để nên được bên trên bảo vật trấn phái tên tuổi. Ba người những năm này một mực đem nó coi như chất bảo. Diệp Phong Hàn nhớ tới mỗi lần cầm kiếm lúc đấy lòng quần quật lệ khí, nhịn không được xen vào nói: "Huyết tế chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng lại làm đất trời oán giận, từ trước đến nay là chính đạo chỗ khiển trách, cái này thật sẽ là tiên tôn cách làm." Đỗ Ách thượng nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Tiên tôn chi đạo cũng phân chính tà, như thế nào chúng ta có thể ước đoán? Lại hoặc là, vị kia tiên tôn dứt khoát chính là cái tà tu, cũng chưa biết." Trừng Mẫn Hoàng ánh mắt ngưng tụ, đội vàng truy vấn: "Ý của ngươi là, chìa khóa kia ngay tại Vô Vọng trên tay?" Đỗ Ách thượng nhân chậm rãi gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Vô Vọng trông coi thí luyện sơn núi nhiều năm, ở giữa đủ loại bí mật, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Nếu nói trên đời này còn có ai biết được chìa khóa tung tích, tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người lập tức hiểu được, Đỗ Ách thượng nhân đem bọn hắn triệu tập đến nơi đây, mục đích đúng là muốn liên thủ đối phó Vô Vọng. Nghĩ đến đây, biết hơi chân nhân sắc mặt liền càng ngưng trọng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Chiếu như lời ngươi nói, Vô Vọng dù sao cũng là vị kia tiên tôn tọa hạ người, chuyên môn thay hắn trông coi bí cảnh. Bây giờ ai cũng không biết vị kia tiên tôn tình hình gần đây, vạn nhất việc này kinh động đến hắn, chúng ta sợ là đều phải chết không nơi táng thân a. Nghe vậy, Đỗ Ách thượng nhân thần sắc thản nhiên, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị không cần lo lắng, vị kia tiên tôn sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Việc này là Vô Vọng chính miệng cáo chi lão phương trượng. Năm đó vị kia tiên tôn rời đi trước đó, từng tại Vô Vọng trên thân thiết hạ một đạo cấm chế, chỉ cần tiên tôn còn tại nhân thế, cấm chế liền sẽ trường tồn bất diệt. Sớm tại hơn 2000 năm trước, đạo cấm chế kia liền đã tiêu tán, hắn lúc này mới dám vào ta tu di tự môn tưởng, từ đây thay đổi triệt để, sám hối chu tội." Nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua đám người. "Các ngươi lại muốn, nếu không có tiên tôn đã thân tử hồn diệt, cấm chế này như thế nào lại vô cớ tán loạn?" Lời nói này như là thuốc can thần, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người khói mù. Thông Thiên thí luyện sơn núi truyền thừa, thế nhưng là tiên tôn lưu lại cơ duyên. Chỉ cần có thể cầm xuống Vô Vọng, cầm tới chìa khóa, phần này thiên đại tạo hóa liền dễ như trở bàn tay. Từ trước đến nay lão luyện thành thục biết hơi chân nhân, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Nhìn xem đám người hưng phấn kỉnh, hắn nhịn không được lần nữa trầm giọng mở miệng: "Coi như cái kia tiên tôn thật thân vẫn đạo tiêu, nhưng hắn tọa hạ chưa hẳn chỉ có Vô Vọng một người a, vạn nhất còn có những đồng môn khác bộ hạ cũ còn tại nhân thế, làm sao bây giờ?" Đỗ Ách thượng nhân chậm rãi mở miệng. Chân nhân lo lắng, bần tăng rõ ràng, chỉ là việc này vốn cũng không phải là sách lược bài toàn, muốn cướp lấy phần này nghịch thiên cơ duyên, vốn là tránh không được muốn bốc lên mấy phần phong hiểm. Mà lại bần tăng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, ta đã chuyên mời một vị giúp đỡ, người này xuất từ Thanh Hư Tông, phía sau dựa vào Thanh Hư Tông thế lực lớn như vậy, đủ để giúp chúng ta trấn nhiếp những khả năng kia nhảy ra hạng giá áo túi cơm. Sợ đám người nhạy cảm, Đỗ Ách thượng nhân lại bổ sung một câu: "Chư vị cũng không cần lo lắng Thanh Hư Tông thế lớn kinh người, phân mỏng chúng ta cơ duyên. Người này bất quá là người động huyền cảnh văn bối, lần này đến đây, còn không biết chúng ta chân chính lưu đồ, bất quá là tới phụ một tay thôi." Mấy người nghe vậy, nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Liền ngay cả vừa rồi lo lắng biết hơi chân nhân cũng chậm rãi gật đầu, quyết định bay con toi một thanh. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Diệp Phong Hàn nhíu mày lại, ánh mắt lợi hại thẳng tắp nhìn về phía Đỗ Ách thượng nhân. "Đỗ Ách thượng nhân, huyết tế pháp khí uy lực vô tận, nghĩ đến các ngươi tu di tự tất nhiên tổn chứ không ít đi." Lời này vừa ra, hai người khác đều là trong lòng run lên, nhìn về phía Đỗ Ách thượng nhân ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Người nào không biết Đỗ Ách thượng nhân xưa nay làm việc âm tàn, am hiểu tính toán. Hắn nếu là cất giấu mấy món uy lực pháp khí mạnh mẽ, chờ bọn hắn cầm xuống Vô Vọng, lại mượn những pháp khí này vì thế, đến cái đen ăn đen coi như phiền toái. Diệp đạo hữu lời này, coi như chu tâm. Đang khi nói chuyện, Đỗ Ách thượng nhân con ngón đúng ra, một viên toàn thân đen kịt, tuyên khắc lấy phức tạp phản văn hàng ma sử liền từ trong nhẫn chứa vật bay ra, lơ lửng tại mọi người trước mắt. Vân tăng trong tay, cũng chỉ món này huyết tế pháp khí, chính là ta thiếp thân hàng ma sử. Nói, Đỗ Ách thượng nhân dứt khoát đem nhẫn chứa vật gỡ xuống, cách không đưa cho Diệp Phong Hàn ba người kiểm tra thực hư. Ba người thay nhau xem xét, trong nhẫn trừ chút Phật môn điện tịch, đan dược linh thạch, quả nhiên lại không nửa cái huyết tế pháp khí bóng dáng. Gặp tình hình này, ba người trên mặt cảnh giới cũng phai nhạt mấy phần. "Như vậy, là ta quá lo lắng, mong rằng thượng nhân thứ tội." Diệp Phong Hàn ôm quyền nói. Đỗ Ách thượng nhân khoát tay áo, ý cười vẫn như cũ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia không người phát giác lạnh lẽo. Hắn nhìn xem ba người, trong lòng lại tại cười lạnh. Tiên tôn truyền thừa cũng chỉ có một phần, bốn người lại phải làm sao chia? Chẳng lẽ lại muốn đem cái này độc nhất vô nhị truyền thừa chém thành bốn phần, một người chiếm một đoạn? Vậy còn có thể để tiên tôn truyền thừa a? Nói cho cùng, cuối cùng là phải tranh, muốn cướp, muốn đấu cái ngươi chết ta sống không chết không thôi. Đỗ Ách thượng nhân thu liễm đáy mắt lãnh quang, trên mặt lại khôi phục bộ kia mặt mũi hiền lành bộ dáng, chậm rãi mở miệng. Pháp hội sắp bắt đầu chư vị, theo bần tăng đi pháp hội đi. Nói đi, hắn dẫn đầu quay người, cất bước đi ra căn này kiểm chế mật thất. Một đoàn người lần lượt đuổi theo, mới ra cửa điện, Đỗ Ách thượng nhân nhàn nhạt đảo qua sau lưng cung điện lầu các. Những cái kia xen vào nhau tinh tế thiền viện, trang nghiêm túc mục Phật tháp, vô lượn lưu chuyển hành lang gấp khúc, tại dưới ánh mặt trời lộ ra mấy phần tường hòa chi khí. Có thể rơi vào Đỗ Ách thượng nhân trong mắt, lại chỉ lộ ra thực cốt xâm nhiên lành ý trong lòng của hắn y mắng cười lạnh. Huyết tế luyện khí chi pháp, thật sự là một đám ngu xuẩn. Năm đó sư phụ hắn từ thông thiên thí luyện sườn núi mang ra cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì huyết tế luyện khí chi pháp, mà là một tôn chân chân chính chính thượng cổ đại hung. Chương 598, ta cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ. Chương 598, ta cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ. Phương trượng, đại giác tự người đến, vô vọng tự mình dẫn đội bên ngoài đại điện, đệ tử bẩm báo âm thanh từ xa mà đến gần. Đỗ Ách thượng nhân nghe vậy, đáy mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhàn nhạt mở miệng hỏi, bọn hắn còn mời cái gì giúp đỡ? Về phương trượng, vô vọng chuyến này chỉ dẫn theo mấy tên tiếp thân đệ tử. Ngoài ra, ngược lại là có mấy cái không có thành tựu tiểu môn tiểu phái người, đi theo đám người bọn họ phía sau tùy hành. Lời này vừa ra, còn lại ba người đầu tiên là liếc nhau, lập tức không hẹn mà cùng cười nhẹ lên tiếng. Đỗ Ách thượng nhân cũng là cười nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua bên người ba người, trong giọng nói tràn đầy giọng niệm ai. Thật sự là cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được. Đừng nói là mấy cái không ra gì tiểu môn tiểu phái, coi như ngươi có thể mời được Cửu Thiên Chư trước Phật đến trợ trận, hôm nay cũng khó thoát tình thế chắc chắn phải chết này. Hắn nói, dẫn đầu cất bước chiều điện đi ra ngoài. Đi thôi chư vị, mang lên đệ tử tùy tùng, theo bần tăng đi pháp hội, chiếu cố ta vị này vô vọng sư thúc. Linh Sơn sơn tây, vũ sắc cờ phớn đầy khắp núi đồi, cửu trọng đại đỉnh khói xanh lượn lờ, mở mịt ra một phái trang nghiêm túc mục. Pháp đàn liền thiết lập tại đỉnh núi nhất khoáng đạt trên đất bằng, đài cao giường cột chạm trổ, trên bàn bảo quang lưu chuyển. Dưới đài sớm đã là người ta tấp nập, các phương võ giả hoặc đứng hoặc ngồi, ý theo tông môn phẩm giai tất cả ở nó vị, ngay ngắn trật tự. Nhưng mà năm nay pháp hội lại cùng những năm qua khác nhau rất lớn. Chỉ gặp trong pháp đàn ương tôn kia biểu tượng tu di tự trí cao địa vị chủ tọa hai bên, vậy mà mới xếp đặt ba khu quy chế hoàn toàn giống nhau ghế khu vực. Như vậy bài bố, lập tức để dưới đài sôi trào, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Đây là cỡ nào lai lịch? Có thể cùng tu di tự bình khởi bình tọa. Chẳng lẽ lại là năm nay Vạn Kiếm Sơn trang cùng Thanh Vân Các cũng phái người tới? Có thể cái này cũng không đúng, làm sao còn nhiều một chỗ tiếng nghị luận xôn xao? Đúng lúc này, một đạo đột ngột kinh hô đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Đại giác tự người vậy mà cũng tới. Thuận vậy nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đường núi cuối cùng, một nhóm tô ý tăng chúng chính chậm rãi mà đến. Thật sự là đại giác tự người. Bọn hắn không phải từ không dính vào Linh Sơn pháp hội sao? Chẳng lẽ cái này chỗ thứ ba ghế là cho bọn hắn lưu? Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới vài tiếng cười nhạo. Cho bọn hắn lưu tòa. Một tên biết được hai tông ân oán tu di tự đệ tử, eo cuốn họng hừ lạnh nói, bọn hắn cũng xứng. Theo sát lấy, lại có một đạo đặc biệt chói tai hừ lạnh vang lên. Người lên tiếng, chính là ba ngày trước đến đại giác tự sơn môn hương sư vấn tội pháp không. Hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, cái cằm dương đến cực cao, ánh mắt đảo qua vô vọng sau lưng giải giác mấy người. Liền mấy người này, các ngươi đại giác tự là không ai phải không? Lúc trước sư phụ ta đã nói, để cho các ngươi nhiều hô chút bằng hữu đến, đừng đến lúc đó luật vừa, còn nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, chiếm các ngươi ít người thiện nghi. Nghe vậy, hai bên người vây xem cũng dần dần an tĩnh lại. Gặp đại giác tự một đoàn người thần sắc lạnh nhạt, không người ứng thanh, pháp không cảm thấy không có ý tứ, thậm hực niết miệng. Thượng thủ vị trí cũng đừng nghĩ các ngươi còn chưa xứng. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay đầu xông bên cạnh tu di tự đệ tử cất giọng phân phó, dẫn bọn hắn qua bên kia ngồi. Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Mặc dù là pháp đàn phía trước nhất không sai, cũng phù hợp đại giác tự nhất lưu tông môn thân phận. Có thể người sáng suốt một chút liền nhìn ra môn đạo. Địa phương kia nhìn xem cách chủ đàn gần nhất, kỳ thực liền liên tiếp pháp đàn bậc thang xôi theo mà, là nhất không có thể diện mặt đẳng hàng đầu ghế. Bình thường là cho đệ tử đứng ban hoặc là chân chạy dùng ngay cả dương ra dáng cái ghế đều không có, chỉ có mấy tấm chân thấp băng ghế. Vô vọng đại sư không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, dẫn một đám đệ tử thong dong đi tới, tại cái kia mấy tấm chân thấp trên ghế theo thứ tự ngồi xuống. Tô Vi mấy người thấy thế, vốn chỉ muốn lặng yên không một tiếng động đứng tại đám người cuối cùng. Cái nào liệu pháp không đã sớm đem cử động của bọn hắn thu hết vào mắt. Hắn nhíu mày, sờ lên cằm chậm rãi mở miệng. Các ngươi đã là cùng đại giác tự cùng đi liền cũng đi qua ngồi chung đi. Lời này vừa ra, người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn chính là cố ý. Đại giác tự vốn là được an bài tại mặt đẳng hàng đầu ghế. Bây giờ lại đem Tô Vi mấy người bọn hắn ngoại nhân cũng đưa qua đi, ghé vào một đống gạt ra, rõ ràng là ngại làm nhục đến còn chưa đủ. Tô Vi bọn người tự nhiên không dám nói thêm cái gì, khắp khuôn mặt là quất bách, đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía đại giác tự một bọn người. Huyền Minh ôn hòa cười cười, đối với mấy người đưa tay nhường cho, ngồi chung đi, chen lấn bên dưới. Tiếng nói rơi, Tô Vi mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, co quắp sát bên đại giác tự các đệ tử tòa hạ. Bốn bề ánh mắt còn tại như có như không quét tới, cùng với vài tiếng trầm thấp cười nhạo. Tô Vi nhịn không được tiến đến Huyền Hắc bên hai, thấp giọng tức giận bất bình. Huyền Hắc thiền sư, ngươi làm sao không nói cho bọn hắn, ngươi cùng Sở Thánh tiền bối là bạn tốt ta. Tội gì đi theo chúng ta cùng một chỗ thụ phần này bất khí. Huyền Hắc nghe vậy, đầu tiên là hướng bốn phía nhanh chóng nhìn lướt qua, gặp không ai lưu ý bên này, mới hạ giọng, ngượng ngùng nói: "Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta cái này gọi giả heo ăn thịt hổ. Trước hết để cho bọn hắn đắc ý một hồi, các loại Sở Thánh lúc nào tới, lại đánh bọn hắn mặt." Tô Vi đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, con mắt bá mà lộ ra mấy phần. Ngươi nói là Sở Thánh tiền bối sẽ ở pháp hội thời điểm đến. Huyền Hắc nghe vậy khẽ giật mình, gãi đầu một cái, đúng đạo. Ách không phải, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, chỉ có thể nói có khả năng đi, vạn nhất hắn vừa vặn có thời gian đâu. Tô Đa Tô Vi trên mặt quang thải thoáng chốc rút đi, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Bên này hai người thấp giọng cô vừa dứt, giữa sân liên quan tới đại giác tự bị tận lực làm khó dễ nghị luận, sớm đã xôn xao truyền ra. Không ít người đều tại âm thầm phỏng đoán, tu di tự như vậy không cho thể diện, hai tông sợ là muốn tại trận này trên pháp hội triệt để bại mặt. Nhưng mà cũng liền tại mọi người nghị luận đến say sưa thời khắc, chợt nghe từng tiếng càng trung minh vang vọng đỉnh núi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh lướt qua mấy đạo lưu quang. Bất quá trong chớp mắt, mấy bóng người kia liền vững vàng rơi vào pháp đàn bên cạnh hai nơi kia mới thiết ghế khu vực trước. Cầm đầu hai người càng đáng chú ý một người thân mang vàng sáng quần áo, mực phát búi tóc, hai con ngươi lộ ra cực kỳ sắc bén. Một người khác một bộ trắng thuần trường bào, quanh thân khí độ phiêu dật xuất trần. Diệp Phong Hàn cùng Biết Hơi Chân Nhân nhìn nhau gật đầu, lập tức riêng phần mình ngồi xuống. Mọi người dưới đài thấy thế, lập tức hít sâu một hơi, thấp giọng kinh hô. Quả nhiên là Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Các. Hai nhà này cũng là xứng với cái này ghế. Có thể lời còn chưa dứt, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía cuối cùng một chỗ trống không ghế khu vực. Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân Các đã đều chiếm một chỗ, vậy cái này cuối cùng một chỗ, đến tột cùng là lưu cho ai? Đang lúc đám người lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, chân trời lại chuyển tới một tràng tiếng xé gió. Mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Rất nhanh liền có người nhận ra người cầm đầu, chính là Tử Vi Tinh Vực Tinh Minh phân bộ Mẫn Hoàng, Mẫn Chấp Sự. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh hơn phân nửa. Ai cũng không ngờ tới, tu di tự có thể mời được Tinh Minh người đích thân tới pháp hội. Mà giờ khắc này, mấy đạo lưu quang từ đỉnh núi khác một bên phá không mà đến, bất quá trong chớp mắt, liền vững vàng rơi vào pháp đàn chủ tọa trước đó. Người cầm đầu kia chính là Độ Ách thượng nhân. Mà cái này còn chưa không xong. Đợi đám người riêng phần mình ngồi xuống, mắt sát giả chợt phát hiện, Độ Ách bên người ghế lại còn trống không. Pháp hội là tu di tự dẫn đầu tổ chức, Độ Ách thượng nhân tự nhiên phải là chủ vị. Hắn bên người vị trí, có thể nói quy cách gần với chủ tọa, so với Vạn Kiếm Sơn Trang, Thanh Vân Các cùng Tinh Minh ghế còn phải cao hơn nửa phần. Bây giờ trông thấy tôn vị này không công bố, vừa rồi hơi dừng bạo động lại nổi lên, toàn trường xôn xao. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, lại còn có thể vượt trên cái này vài phương cự phách một đầu nhân vật, sắp giá lâm không thành. Ý nghĩ này mới vừa ở đám người trong đầu hiện lên. Chân trời đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp vù vù, hơn xa lúc trước bất luận cái gì một đoàn người phá không thanh thế. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp vân hải quần quần ở giữa, một chiếc toàn thân trắng muốt linh chu phá vỡ mây tầng, ầm vang xung ra. Chương 599, vô địch thiên hạ. Chương 599, vô địch thiên hạ. Linh chu những nơi đi qua, khí lưu khuấy động, cuốn lên đầy trời cuồng phong. Vừa rồi còn ồn ào náo động tiếng nghị luận, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh chu kia lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế bằng bạc, một đường gào thét lao xuống, cho đến lơ lửng tại trên không pháp đàn trăm triệu chỗ, vừa rồi bỗng nhiên một trận ổn định thân hình. Đám người thần sắc tất cả đều hãi nhiên, cùng nhau nghẹn ngào. Bởi vì đó căn bản không phải cái gì bình thường linh chu, mà là tinh minh chủ chiến linh chu. Kỳ hình chế cùng uy năng, tuyệt không phải phổ thông linh chu có khả năng bằng được. Đúng lúc này, cửa khoang chậm rãi mở ra, một đạo người thanh niên ảnh chậm rãi đi ra. Người tới nhìn xem bất quá chừng 20 niên kỷ, thân mang một bộ áo xanh, thân hình gầy gò. Độ Ách nghiêng người đối với thanh niên không người bái chào, lập tức quay người mặt hướng toàn trường đám người, cất cao giọng nói: "Cho bần tăng vì mọi người dẫn tiến, vị này là pháp diễn tại Tinh Hải Đại hội luận võ bên trên kết bạn hảo hữu, cũng là Thanh Hư Tông tọa hạ mới thu thân truyền cao đồ, Nô Nhất Phong công tử." Hắn hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường, lại bổ sung: "Nô công tử trước đây tại Tinh Hải Đại hội luận võ bên trên, càng là lực gáp quần hùng, đứng hàng người thứ 99." Vừa dứt lời, nguyên bản coi như bình tĩnh trên pháp đàn, lập tức nhấc lên một trận không nhỏ bạo động. Tử Vi Tinh Vực bất quá là một phương trung cấp tinh vực. Trước đây tham dự luận võ hơn 10 người, ngay cả chính thức luận võ đấu trường đều không thể bước vào, đều gây tại sơ thí giai đoạn. Nhưng trước mắt này vị Ngô Nhất Phong công tử, có thể tại trận kia quần anh hội tụ trên thịnh hội giết ra khỏi chúng đây, cầm tới người thứ 99 thứ tự. Đủ để thấy nó thiên tư độ cao, viễn siêu cùng thế hệ. Huống chi, hắn chỗ Thanh Hư Tông là tinh minh nhất lưu thế lực. Trong tông môn có một tôn tạo hóa cảnh đại năng tọa trấn, như vậy bối cảnh, càng là kinh người. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn, lập tức nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Đỗ Ách thấy thế, trên mặt càng là lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, lần này Tử Vi Tinh Vực đứng đầu nhất vài phe thế lực tề tụ nơi này, càng có như vậy bối cảnh cùng thực lực gồm cả thiên chi tiêu tử trình diện. Đội hình như vậy, đủ để được xưng tụng là vô địch thiên hạ. Không đề cập tới cái kia đại giáp tự không có giúp đỡ. Coi như bọn hắn thật có thể mời đến ngoại viện, tại như vậy chiến trận trước mặt, sợ cũng chỉ là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Lô Nhất Phong đem toàn trường ánh mắt hâm mộ thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, xuống Đỗ Ách cất giọng hỏi: "Ta linh chu đầu ở chỗ này không có sao chứ?" Đỗ Ách cười nhẹ khoát tay áo: "Nô công tử nói đùa. Ngài có thể giá lâm cái này Linh Sơn pháp hội, là chúng ta vinh hạnh, linh chu đầu ở chỗ này, lại coi là cái gì?" Thoại âm rơi xuống, giữa sân cũng vang lên một trận phụ họa cười nói. Đại giác tự trên chỗ ngồi, Huyền Minh nhìn về phía trong pháp đàn lương. Nơi đó, Đỗ Ách chính hồng quang đầy mặt đứng tại Ngô Nhất Phong bên người. Chiếc linh chu kia liền treo giữa không trung, họng tháo ẩn ẩn lóe ra hàn quang, tựa như một tôn không ai bị nổi cự thú, bệ nghệ lấy ở đây tất cả mọi người. Mà phía sau trên chỗ ngồi xuống đều là toàn bộ Tử Vi Tinh Vực đứng đầu nhất thế lực. Như vậy chiến trận, quả thực lớn có chút quá phận. Huyền Minh xích lại gần bên người Vô Vọng đại sư, giảm thấp thanh âm nói: "Sư phụ, hôm nay cái này Linh Sơn pháp hội, giống như có chút không đúng a." Vô Vọng đại sư ánh mắt trầm ngưng như mực. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trận này pháp hội là nhằm vào bọn họ Đại Giác tự hoặc là nói chính là nhằm vào hắn. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ tới, Đô Ách vậy mà như thế cẩn thận, mời tới Tử Vi tinh vực một đám thế lực đỉnh tiêm và chấn. Sớm tại trước khi đến, hắn nguyên bản còn tồn lấy một tia tưởng niệm. Đó chính là tại cái này Linh Sơn trên pháp hội, lấy Đô Ách tính mệnh, là Tử Vi tinh vực trừ ưu ác tính này, cũng coi là chuột một tia qua lại tội nghiệp. Nhưng bây giờ như vậy chiến trận, chớ nói động thủ giết Đô Ách, sợ là ngay cả gần hắn thân, đều là muôn vàn khó khăn. Những cái kia ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi thế lực đại biểu, tuyệt không phải đến xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Chỉ cần hắn có chút dị động, sợ là liền bị tại chỗ trấn áp. Một tia đắng chát khắp chạy lên não, Vô Vọng đại sư thanh âm khàn khàn đạo: "Chuyện cho tới bây giờ, đi một bước nhìn một bước đi một bên." Tô Vi ánh mắt của mấy người, chính ba ba dính tại trong pháp đàn ương Ngô Nhất Phong chiến thân, đáy mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Dù sao sở thánh cách bọn họ quá mức xa xôi, đều có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết. Ngẫu nhiên đề cập, trong lòng bọn họ cũng chỉ có ngưỡng mộ núi cao bội phục. Có thể Ngô Nhất Phong không giống với, hắn liền sống sờ sờ đứng tại trên pháp đàn, niên kỷ cùng bọn hắn không khác nhau lắm, cũng đã tinh hải luận võ top 100 thiên kiêu. Một thân áo xanh lỗi lạc, hai đầu lông mày hăng hái, liên độ ách như vậy nhân vật đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Như vậy có thể đụng tay đến lóa mắt phong quang, mới có thể nhất dẫn ra bọn hắn đáy lòng hướng tới. Đợi Độ Ách dẫn Ngô Nhất Phong cùng nhau đi hướng chủ vị, hai người sánh vai sau khi ngồi xuống. Ánh mắt của hắn như nước, chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Đại Giác tự ngồi trên đế, cất cao giọng nói: "Hôm nay Linh Sơn pháp hội chính thức trước khi bắt đầu, Bần tăng kỳ thật còn có một cọc bản sự án, muốn làm lấy đang ngồi mặt, làm kết thúc." Tiếng nói lôi cuốn lấy hùng hậu linh lực, tại lớn như vậy trên không pháp đàn đợi ra. Thế lực khắp nơi lại biểu nhau nhau liễm thần sắc. Trong không khí thoáng chốc tràn ngập ra một cỗ mưa gió sắp đến nghiêm trọng. Vô Vọng sư thúc, Tinh Hải luận võ vốn là đồng đạo luận bàn, giao lưu tinh tiến chi địa, điểm đến là dừng được công nhận võ đạo quý củ. Có thể ngươi tọa hạ đệ tử Huyền Minh, biết rõ tu vi không bằng ta chùa pháp diễn, lại không tiếp đi cái kia lấy thương đổi thương hiểm chiêu, gây mất hắn tấn cấp chi lộ, để nó dừng bước sơ thí. Việc này càng liên lụy đến chúng ta lớn như vậy Tử Vi tinh vực, tại Tinh Hải luận võ bên trong không một người có thể đưa thân chính thức quá trình thi đấu, mặt mũi mất hết. Sư chất hôm nay cả gan khấu vấn sư thúc, món nợ này nên như thế nào tính? Thoại âm rơi xuống, giữa sân thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch. Đúng lúc này, Ngô Nhất Phong theo sát lấy mở miệng. Ngô Mỗ có thể làm chứng, pháp diễn đạo hữu một vòng cuối cùng đối thủ, thực lực tu vi quyết định không bằng hắn. Nếu không có mang theo thương, hắn trận chiến này tất nhiên có thể thắng, cũng không trở thành như vậy dừng bước sơ thí. Nghe vậy, Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu, đột nhiên đứng người lên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, chữ chữ âm vang. Hôm đó pháp diễn đăng đài liền lớn tiếng, để cho ta tự hành nhận thua, nếu không liền phế ta tu vi. Là hắn chiêu chiêu ép sát, muốn hại ta trước đây, ta nếu không liều chết phản kích, hôm nay sợ là ngay cả đứng ở chỗ này cơ hội nói chuyện đều không có. Đỗ Ách cũng không thèm nhìn hắn, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vô Vọng đại sư. Vô luận tiền căn như thế nào, Huyền Minh cuối cùng bị thương pháp diễn, gây mất hắn tấn cấp chi lộ, liên lụy Tử Vi tinh vực mặt mũi không ánh sáng. Hôm nay, sư chất không cầu mặt khác, chỉ cầu sư thúc cho ở đây chư vị đồng đạo một cái công đạo. Đại Giác tự bên này, đời chữ Huyền sư huynh đệ mấy người, từng cái nắm chặt song quyền, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Có thể Không Vọng đại sư lại từ đầu đến cuối buông thong tầm mắt, không có nửa phần đáp lại. Mọi người đã thấy rõ dưới mắt tình thế, Tu Di tự hôm nay rõ ràng là muốn lên mặt cảm giác chùa lập uy. Thế là lúc trước còn tại nắm nhìn đám người, nhao nhao đi theo cao giọng chỉ trích đứng lên. Đỗ Ách nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Sư thúc cũng không chịu ngôn ngữ, chẳng lẽ là nhận lấy sai lầm. Mấy tức qua đi, gặp Vô Vọng đại sư chậm chạp không có trả lời, Đỗ Ách cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên cất cao. Sư thúc nếu không muốn nhận, người sư điệt kia liền trước luận một luận ngàn năm trước bản án cũ. Năm đó ngươi thua tại sư phụ ta tòa hạ, chật vật rời đi Tu Di tự, sao còn có mặt mũi bắt đầu từ số 0, xây cái này Đại Giác tự. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nói rằng cái gì Phật môn chính tông. Đỗ Ách tiếng nói rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Rất nhiều người chỉ biết Đại Giác tự cùng Tu Di tự cùng thuộc Phật môn, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói hai tông ở giữa lại có như vậy liên lụy ngàn năm nguồn gốc. Nguyên lai Đại Giác tự đúng là như thế tới, ta còn tưởng là Vô Vọng đại sư khám phá hồng trần, khai sơn lập phái đâu. Khó trách Đỗ Ách thượng nhân níu lấy không thả, thì ra là hai tông thủ cũ, hôm nay cùng nhau thành toàn tới. Thua tỉ thí chật vật trốn đi, quay đầu liền tự lập môn hộ cái này Đại Giác tự là thế nào có mặt tự xưng Phật môn chính tông. Chương 600, trên trời địch đến. Chương 600, trên trời địch đến. Được nghe đám người nghị luận, Huyền Hắc rốt cuộc kìm nén không được, đông nhiên đứng lên nói. Nói hiệu nói vượng. Một tiếng gầm này, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào náo động. Tất cả mọi người rất là khinh bỉ nhìn xem nó. Bất quá là cái thành tinh gấu đen mà thôi, ngay cả người đều không phải, mà lại cũng chỉ vạn tượng cảnh tu vi. Như vậy thân phận, thực lực như vậy, cũng dám nhảy đi ra mặt, quả thực là tự rước lấy đủ. Đỗ Ách trong mắt tàn khốc hiện lên, hừ lạnh một tiếng. Sư thúc mà ngay cả bực này yêu vật cũng thu làm môn hạ, đơn giản có nhục Phật môn danh dự. Hôm nay, liền do sư chất thay ngươi thành lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn đông nhiên kim quang đại thịnh, một đạo cô đọng như thực chất kim quang tấm lụa phá không mà ra, lao thẳng tới Huyền Hắc mặt. Từ đầu đến cuối tính tọa Vô Vọng đại sư rốt cục động. Bàn tay khô gầy nhẹ nhàng dương lên, cái kia đạo thế không thể đỡ kim quang trong nháy mắt tán loạn thành điểm điểm kim mang, tiêu tán thành vô hình. Toàn trường tĩnh mịch bên trong, Vô Vọng đại sư chậm rãi đứng dậy, thanh âm bình thản. Đi thôi. Nói xong, hắn liền quay người cất bước, muốn mang theo các môn hạ đệ tử cùng nhau rời đi, không cho phép đi. Đỗ Ách thượng nhân đột nhiên biến sắc, Tiền Khôn cảnh hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào quét sạch ra. Không chỉ có là hắn, còn lại ba khu trên chỗ ngồi đám người cũng cùng nhau động. Diệp Phong hàn quanh thân kiếm ý bốc lên, xâm hàn kiếm khí ngưng mà không phát. Biết hơi chân nhân tay áo nhẹ chấn, một cỗ thanh tịch mà bàng bạc khí tức chậm rãi trải rộng ra. Mẫn Hoàng cũng hai mắt nhắm lại, trầm giọng mở miệng. Vô vọng, bản sự án chưa đoạn rõ ràng, lúc này liền muốn dẫn người rời đi, sợ là khó mà phục chúng đi. Nghe vậy, Vô Vọng đại sư rốt cục xoay người lại, thở dài một tiếng ung dung vang lên, mang theo vài phần thương xót, mấy phần bất đắc dĩ. Bần tăng mệnh, tự có thuộc về, còn không phải do các ngươi tới lấy. Nếu không, đại họa lâm đầu, hối hận thì đã muộn. Đỗ Ách thượng nhân nghe vậy, đang run lên sửng sốt chốc lát sau, chợt đột nhiên ngửa đầu cười to. Tốt một cái mệnh có thuộc về. Sư thúc không ngại nói rõ, ngài cái mạng này, đến cùng về ai? Chúng ta lại vì sao lấy không được? Vô Vọng đại sư chậm rãi nhắm mắt lại, lại là thở dài một tiếng. Không thể trả lời, chỉ là bần tăng mà chết tại các ngươi chi thủ, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Lân Cận Minh Tinh đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục đất khô cằn, vạn kiếp bất phục. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đỗ Ách thượng nhân chẳng những không có thu liễm, tiếng cười ngược lại càng tùy tiện. Cố Lộng Huyền hư, nói chuyện giật gân, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu sư thúc không muốn bàn giao, vậy liền đừng trách sư chất vô lễ, hôm nay ta ngược lại muốn xem sư thúc cái mạng này, đến cùng có thể có bao nhiêu quý giá. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn kim quang ầm vang tăng vọt. Một bên Tô Vi thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Tiền Khôn cảnh cường giả đạo thủ, bọn hắn những người này khẳng định sẽ bị tai họa. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, nàng lúc này cất giọng hô to. Huyền Hắc Thiền sư cùng Sở Thánh Tiền Bối là hảo hữu chí giao. Các ngươi như giết Vô Vọng đại sư, Sở Thánh Tiền Bối tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh. Sở Thánh hai chữ, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng vô hình, để tất cả mọi người ở đây tất cả đều đổi sắc mặt. Đỗ Ách thượng nhân trên mặt tùy tiện cùng lệ khí trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, thay vào đó là khó có thể tin kinh ngạc. Sở Thánh tên, tại toàn bộ tinh minh sớm đã là thần thoại giống như tồn tại. Không đề cập tới khác đủ loại, vẻn vẹn hắn nửa bước tạo hóa cảnh tu vi, liền đủ để nghiền ép mọi người ở đây. Hắn run lên nửa ngày mới phản ứng được, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo lên tiếng. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Nó tính là thứ gì? Cũng xứng cùng Sở Thánh tiền bối nhân vật như vậy có gặp nhau. Còn cái gì hảo hữu chí giao? Nói, Đỗ Ách thượng nhân ánh mắt càng kinh thường, liếc qua sắc mặt lo lắng Tô Vi, cười lạnh nói, cái này chẳng lẽ ngươi thuận miệng lập ra nói láo đi. Lời này vừa ra, mọi người tại đây cũng nhao nhao kịp phản ứng, kinh nghi trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một mảnh cười vang. Cũng không trách bọn hắn không tin. Nếu là Tô Vi nói Huyền Minh cùng Sở Thánh có gặp nhau, bọn hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng trên thư mấy phần. Dù sao Huyền Minh tham gia tinh hải luận võ, chưa chừng đi cái gì số phận, thật cùng vị kia truyền kỳ từng có gặp mặt một lần. Có thể Huyền Hắc tính là thứ gì? Bất quá là một đầu chỉ có vạn tượng cảnh Tô Vi hắc hùng tinh thôi. Sao phối cùng Sở Thánh nhân vật như vậy dính líu quan hệ? Được nghe đám người tiếng cười, Tô Vi vội vàng cất giọng giải thích. Ta nói đều là thật. Huyền Hắc Thiền sư cùng Sở Thánh tiền bối đích thật là hảo hữu chí giao. Mà lại, Sở Thánh tiền bối chính miệng đáp ứng, bình thường liền sẽ tới tìm Huyền Hắc Thiền sư tụ lại, nói không chừng tiền bối giờ phút này đã đang trên đường tới. Dứt lời, Tô Vi vô ý thức quay đầu nhìn về phía Huyền Hắc, chỉ nhìn thấy nó cặp kiết như chuông đồng trong mắt, tràn đầy xấu hổ quân bách. Đỗ Ách thượng nhân đem một màn này thu hết vào mắt, lúc này hoàn toàn yên tâm. Giả, một chút giả, không có chút nào tranh cãi giả. Nói năng bậy bạ nói lung tung. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn kim quang đột nhiên hừng hực, nghiêm túc phản âm đông nhiên vang vọng đất trời. Nhưng mà, cũng liền tại phản âm này rung khắp khắp nơi sát na, một đạo đinh thai nhức có quanh mình đống nhiên nổ vang. Tiếng vang kia tuyệt không phải nhân lực có khả năng phát ra, dường như thiên khung băng liệt, tinh hà lật úp, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, khí huyết cuộn cuộn. Cùng lúc đó, một cỗ hoàng hoàng thiên uy giống như cảm giác các bách, phô thiên cái địa của tới. Một giây sau, trên bầu trời, một đạo núi liền trời đất hừng hực của sáng, đống nhiên xé rách tầng mây, ngang nhiên như thế. Cột sáng kia toàn thân kim hồng xen lẫn, lôi cuốn lấy đốt núi nấu biển uy thế, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Ngô Nhất Phong trên linh chu. Vang, một tiếng rung khắp hoàn vũ nổ đùng nổ tung. Chiếc kia tinh minh chủ chiến linh chu, tại cột sáng oanh kích bên dưới, ngay cả nửa hơi đều không thể chống đỡ. Ánh lửa xích hồng cùng đen kịt khói đặc phóng lên tận trời, bay đầy trời tung tóe mảnh vỡ như là như mưa to đánh tới hướng mặt đất. Đám người căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này năng lượng cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp hất bay ra ngoài. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên tối xuống, vừa rồi còn lưu lại ánh lửa thiên cung, giống như là bị bịt kín miếng vải đen. Ông, một tiếng trầm thấp vù vù từ trên chín tầng trời chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, một chiếc toàn thân đen kịt, tựa như từ vạn cổ trong vực sâu lái tới to lớn cự vật, ầm vang hạ xuống. Nó thực sự quá lớn, lớn đến phảng phất một mảnh di động núi cao màu đen, vừa mới xuất hiện, liền che đậy cả mảnh trời. Cũng liền tại cự thuyền lơ lửng sát na, toàn bộ đại địa bắt đầu có chút rung động, từng đạo tinh mịn vết rách, thuần pháp đàn biên giới phi tốc lan tràn. Giờ khắc này, vô luận cỡ nào thân phận, cỡ nào bối cảnh, hoặc là tu vi bậc nào, tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ức chế không nổi kịch liệt phát run. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, cửa khoang chậm rãi mở ra. Thiếu niên từ trong môn chậm rãi bước ra, một đôi như lưới đao giống như sắc bén mắt vàng chậm rãi đảo qua phía dưới. Rốt cục dừng lại tại nào đó đạo thân ảnh quen thuộc sau. Thiếu niên thần sắc đột nhiên thay đổi, mặt mỉm cười, cất cao giọng nói: "Hắc là bạn, đã lâu không gặp a." Tăng thêm một chương,
600 chương cắt lợi sổ tự chương 601, lão giả, ngươi nhất định phải thay hắn làm chứng. Chương 601, lão giả, ngươi nhất định phải thay hắn làm chứng. Huyền Hắc nguyên bản chính túi thấp đầu. Đột nhiên nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, hắn toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy rõ thiếu niên thân ảnh lúc, con ngươi của hắn càng là đột nhiên phóng đại, bờ môi run rẩy, cơ hồ là thốt ra. Sở Sơ Thánh. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Vừa rồi còn bị chấn nhiếp không dám thở mạnh đám người, giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thiếu niên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chính là Sở Thánh, người trong truyền thuyết kia tinh hải thiên tiêu số 1. Sở Thánh thần bên cạnh tràn ra một vòng cười nhạt, thuận miệng hỏi: "Ngươi là tu di tự người?" Nghe vậy, Huyền Hắc liền vội vàng lắc đầu, hơi có chút im lặng nói: "Ta nhớ được trước đó đã nói với ngươi a, bần tăng là đại giác tự a, quên." Sở Thánh thuận miệng đáp. Sau đó, hắn hứng hờ ngẩng lên mắt, lướt qua phía dưới người ta tấp nập chẳng diện, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Còn có, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Tu di tự cử hành linh sơn pháp hội, chúng ta đều là được mời tới tham gia." "A, vậy là tốt rồi." Nghe vậy, Sở Thánh cũng là thay Huyền Hắc nhẹ nhàng thở ra. Cùng tu di tự không quan hệ liền tốt, chính mình cũng sẽ không cần đối với nó độc thủ. Hai người lúc nói chuyện, lớn như vậy sân bãi tĩnh mịch một mảnh, không một người dám xen vào. Đỗ Ách thượng nhân càng là từ đầu đến chân một mảnh lạnh bướt. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hồn nhi đều nhanh dọa bay. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Huyền Hắc lại thật nhận biết vị này tinh hải thiên kiêu số 1. Hơn nữa nhìn địa bộ này, quan hệ của hai người còn tuyệt không tầm thường. Hắn cuống quýt quay đầu nhìn về phía bên người Ngô Nhất Phong, trong thanh âm mang theo không cầm được run rẩy. "Ngô công tử, ngài lúc trước không phải nói, cùng Sở tiền bối từng có gặp nhau a? Ngài có thể nhất định phải mau cứu ta ạ." Ngô Nhất Phong nghe thấy lời này, đơn giản khóc không ra nước mắt. "Cái gì gặp nhau? Bất quá là thổi như bức thôi. Nếu thật nếu bàn về đứng lên, điểm này gặp nhau cũng căn bản không phải cái gì thể diện, ngược lại là hắn đời này đều không muốn nhắc lên sỉ nhục. Lúc trước hắn bất quá là tại Sở gia biệt viện lắm mồm hai câu, liền bị Sở Thánh không chút lưu tình cho đuổi ra ngoài, liên đối tinh hải luận võ miễn sơ thí tư cách cũng mất. Vốn cho rằng dựa vào chính mình động huyền cảnh ngũ trọng tu vi, khẳng định có thế lực nguyện ý lôi kéo đầu tư, cho mình một cái miễn sơ thí danh ngạch. Ai biết, những tông môn thế lực kia vừa nghe nói hắn từng đầu nhập vào qua Sở gia, cả đám đều giống như là tránh ôn thần giống như trốn tránh hắn. Bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải từ sơ thí bắt đầu từng bước một đi lên sông. Cũng chính là tại lúc này, hắn làm quen pháp diễn. Về sau hắn dựa vào động huyền cảnh ngũ trọng tu vi, xông qua tầng tầng sơ thí, lại đang chính thức luận võ bên trên, cầm xuống thứ 99 xếp hạng. Mà lại, trận này luận võ cũng làm cho hắn thu được Thanh Hư Tông tông chủ thưởng thức, đem hắn thu làm tọa hạ đệ tử thân truyền. Nô Nhất Phong mỗi lần nhớ tới việc này, cũng nhịn không được thổ thức. Giờ phút này bị Đỗ Ách thượng nhân hỏi lên như vậy, hắn cũng chỉ có thể lúng túng giật giật khoe miệng, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Dễ nói, Sở Thánh cũng không nhất định biết tìm làm phiền ngươi, dù sao ngươi cũng không nhúc nhích đại giác tự người không phải sao? Lời này vừa ra, Đỗ Ách thượng nhân trên mặt vội vàng không những không có tiêu giảm, ngược lại càng đậm mấy phần, nắm lấy Ngô Nhất Phong ống tay áo đạo. Nói thì nói như thế, nhưng hắn là Thanh Minh Sở nhà người à, làm việc nơi nào có cái gì lẽ thường. "Ngô công tử, ngươi cùng hắn từng có gặp nhau, xem ở pháp diễn về mặt tình cảm, ngài nhất định phải giúp ta quần nhau hai câu mới được à?" Ngô Nhất Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể đẩy ra Đỗ Ách thượng nhân tay. Chính là cái kia Thanh Hư Tông duy nhất một chiếc chủ chiến linh chu bị đánh, hắn cũng không dám nói nhiều một câu. Hắn nào dám đi quần nhau, trốn còn không kịp đâu. Khả Thiên bất thoại người nguyện, ngay tại hắn rụt cổ lại, hận không thể đem chính mình giấu vào đám người lúc, Sở Thánh thanh âm lại lần nữa vang lên. Thay đổi trước đó ôn hòa, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương uy áp, ầm vang hạ xuống. Tư Tàng Tinh Minh chế thức chủ chiến linh chu, chính là trọng tội, vừa rồi chiếc linh chu kia là ai? Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là chấn động, sau đó, vô số đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Ngô Nhất Phong trên thân. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là lái chiếc kia chủ chiến linh chu, diều võ dương ai lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, không biết tiện sát bao nhiêu người. Ngô Nhất Phong chỉ cảm thấy da đầu ông một tiếng nổ tung. Hối hận không nên mượn tông môn chiếc này linh chu tới đây trang bức a. Hắn kiên trì, ấp úng lấy lên tiếng giải thích. "Sở tiên bối, cái kia linh chu kia là của ta, bất quá đó là sư môn ta Thanh Hư Tông tông môn đồ vật, lai lịch trong sạch, là hoàn toàn hợp pháp à?" Sở Thánh nghe tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống, ở trên người hắn dừng một chút. "Là ngươi?" Cái kia tôm tép ngại nhép. Lời này vừa ra, Nô Nhất Phong chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng. Hắn siết chặt nắm đấm, lại là nửa điểm không dám nói thêm cái gì. Sở Thánh nhìn xem hắn bộ này bộ dáng chật vật, mi phong trao lên, đáy lòng lại là lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hắn đã phân phó Liều Khinh Giao mấy người bọn hắn, nếu là ở Tinh Hải luận võ bên trên gặp con hàng này, liền trực tiếp phế đi hắn. Chưa từng nghĩ, con hàng này lại còn có thể sống nhảy cẫng đứng ở chỗ này. Vận khí ngược lại là rất tốt. Bất quá Sở Thánh xưa nay ghét nhất loại này thu chỗ tốt không làm việc bạch nhãn lang. Hôm nay nếu được phải, vậy thì nhất định phải phế đi hắn, cũng coi là báo đáp Sở gia ân tình. Sở Thánh mắt vàng bên trong dạng lấy mấy phần hứng hở lành ý Thanh Hư Tông tông môn đồ vật. Lai lịch trong sạch. Ta đúng vậy cảm thấy như vậy. Linh chu này, rõ ràng chính là người tư tàng. Nô Nhất Phong đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bối rối. Sở tiên bối, ngài không có khả năng ngậm máu phun người a. Linh chu này thật là Thanh Hư Tông, ta có thể đưa tin tông môn, để cho ta sư phụ làm chứng. Sở Thánh nhíu mày, a, đưa tin đi, ta ngược lại muốn xem, sư phụ ngươi là thế nào thay ngươi làm chứng. Nô Nhất Phong cuốn quýt móc ra linh tấn ngọc bài. Một lát sau, một giọng giàn mua liền từ bên trong truyền ra. Một phong a,
pháp hội tiến hành đến như thế nào? Tu Di tự cam kết pháp khí, có thể có cầm tới.
Sư tôn,
cứu ta. Nô Nhất Phong nào còn có dư trả lời mặt khác, gấp giọng mở miệng. Đệ tử tại pháp hội bị sở thánh tiền bối vấn trách, nói đệ tử tư tàng tình mình chế thức chủ chiến linh chu, có thể linh chu này rõ ràng là tông môn cho ta mượn đó à? Ngài mau cùng sở thánh tiền bối giải thích rõ ràng, thay đệ tử làm chứng. Ngọc bài đầu kia đầu tiên là sức sở, lập tức truyền đến một trận dồn dập tiếng ho khan, hiển nhiên là cả kinh cũng nhẹ. Không đợi hắn mở miệng, sở thánh thanh âm thanh lãnh liền xuyên tấu qua linh tấn ngọc bài truyền đi qua. Lão giả, hắn nói linh chu này là các ngươi thanh hư tông đồ vật, ngươi khẳng định muốn thay hắn làm chứng. Chương 602, Đỗ Ách thượng nhân lại không phải người ngu. Chương 602, Đỗ Ách thượng nhân lại không phải người ngu. Đầu kia lão giả cơ hồ không có nửa phần do dự, đội vàng mở miệng. Sở tiểu hữu minh giám, lão hủ thực sự không biết linh chu này lai lịch, tông môn càng chưa bao giờ đem như thế linh chu mượn cho Ngô Nhất Phong. Nhất định là nghiệt chướng này không biết từ chỗ nào lấy được, còn dám dính líu ta thanh hư tông, quả thực là ngậm máu phun người, lão hủ hiện tại liền đem hắn trục xuất sư môn. Thoại âm rơi xuống, linh tấn ngọc bài quang mang liền trong nháy mắt phai nhạt xuống. Ngọc bài từ Ngô Nhất Phong trong tay đang run rẩy trở xuống. Sở Thánh nhìn xem hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, giơ lên cái cằm. Hiện tại ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? Thoại âm rơi xuống, Ngô Nhất Phong hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Một bên Đỗ Ách thượng nhân thấy thế, liên tục không ngừng cùng Ngô Nhất Phong kéo dài khoảng cách, trong ánh mắt mang theo một tia mừng thầm. Hắn thấy, Sở Thánh nếu đem đầu mâu nhắm ngay Ngô Nhất Phong, lực chú ý tất nhiên tất cả cái này tư tàng linh chu sự tình bên trên, xác suất lớn lại coi nhẹ chính mình. Huống chi đại giác tự người cũng không có cáo trạng, Sở Thánh hơn phân nửa không biết chuyện vừa rồi. Về phần lần này không động được vô vọng, vậy cũng không sao. Dù sao đằng sau có nhiều thời gian, cùng lắm thì ngày sau trực tiếp giết tới đại giác tự chính là. Coi như bởi vậy đắc tội Sở Thánh thì như thế nào? Chỉ cần có thể cầm tới cái kia tiên tôn truyền thừa, ngày khác nhất cử đưa thân bất hủ cảnh, đến lúc đó cái gọi là tinh hải thiên kiêu số 1 lại coi là cái gì? Nhưng mà cũng liền tại hắn như vậy đắc ý nghĩ đến lúc, Sở Thánh thanh âm lại lần nữa vang lên, ai là cái này Tu Di tự phương trượng? Nghe vậy, Đỗ Ách thượng nhân trái tim bỗng nhiên trầm xuống, chỉ có thể kiên trì, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không mình hành lễ. Vạn bối chính là cái này Tu Di tự phương trượng, không biết tiền bối có gì phân phó. Sở Thánh mở miệng nói, các ngươi Tu Di tự tàn sát nhiều tòa phạm nhân thành trì luyện huyết tế khí, thật cho là làm được không chê vào đâu được, không người biết được. Lời này vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Lân cận minh tinh thật có cái tin đồn này, bất quá phần lớn người kỳ thật cũng không coi là thật. Dù sao Tu Di tự nói thế nào cũng là đưa thân ba tông hàng ngũ đại tông môn, tuy nói làm việc bá đạo chút, đối với chỉ hạ người bình thường cũng rất khắc nghiệt. Nhưng bọn hắn trên mặt nổi từ đầu đến cuối bưng danh môn chính phái ra đỡ, trang diện công phu làm được mười phần. Ai cũng không có đem bực này huyết tinh tàn bạo nghe đồn, cùng cái này phong quang vô lượng tông môn liên hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, bốn bề nghị luận nổi lên bốn phía, từng kia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đỗ Ách thượng nhân. Đỗ Ách thượng nhân toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cởi tận, hai chân càng là không bị khống chế phát run lên. Hắn lúc trước chỉ coi Sở Thánh lần này đến đây là vì chính mình treo chọc đại giác tự chuyện xảy ra khó, mà cái này cũng đã đầy đủ lo lắng. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, làm sao cũng không ngờ tới Sở Thánh vậy mà lại đề cập chuyện này. Việc này cần phải nghiêm trọng hơn nhiều. Mà lại, việc này Sở Thánh như thế nào lại biết? Đỗ Ách thượng nhân trong não ầm vang rung động, có thể trong lúc thoáng qua, hắn lại gắt gao cắn chặt răng quan, cưỡng ép chấn định lại. Đội cái gì? Lớn hơn nữa tội, không có chứng cứ cũng là nói xuông. Những người phàm tục kia, sớm đã hóa thành chất dinh dưỡng hải cốt không còn, nơi nào còn có người nào chứng? Về phần vật chứng, càng không cần sách. Luyện ra pháp khí, trừ thiên trượng kia bên ngoài, còn lại ba kiện đều sớm đưa đến Mẫn Hoàng ba người trong tay. Mà thiên trượng kia, sớm bị xóa đi vết tích, mặc cho ai đến tra, cũng tìm không được nửa phần sơ hở. Chỉ có, nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ liếc mắt sau lưng Tu Di tự, trong lòng lực lượng cũng càng nhiều thêm mấy phần. Hắn ngẩng đầu, đón Sở Thánh duệ lợi như lao ánh mắt. Sở tiên bối, cái gọi là tàn sát phàm nhân, luyện huyết tế khí, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Tiên bối nếu là khăng khăng ấn định việc này là ta chùa cách làm, liền xin lấy ra chứng cứ rõ ràng đến. Nói đi, hắn lại chuyển hướng bốn bề mọi người vây xem, thanh âm bi phẫn. Hôm nay ngay trước chư vị đồng đạo mặt, còn xin mọi người làm chứng. Chỉ cần Sở tiên bối có thể xuất ra bằng chứng, chứng minh việc này xác thực hệ ta Tu Di tự cách làm, ta Đỗ Ách cam nguyện lĩnh tội. Lời nói này nói đến rõ ràng, lại thật làm cho không ít người vây quanh âm thầm gật đầu. Dù sao nói mà không có bằng chứng, Sở Thánh mặc dù thân phận tôn sùng, thủ đoạn thông thiên, cũng không thể chỉ dựa vào một lời liền định một cái tông môn tội. Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân các người thấy thế, lập tức cùng nhau phát ra tiếng hát đệm. Sở tiên bối minh giám, việc này không thể coi thường, nếu không có bằng chứng bản thân, sợ khó phục chúng a. Lời ấy rất là, Tu Di tự truyền thừa đã hơn ngàn năm, việc này nếu muốn bàn về cái đúng sai, cuối cùng còn cần xuất ra bằng chứng mới được. Vừa dứt lời, một đạo âm thanh trong trẻo liền vang lên theo, chính là Tinh Minh phân bộ Mẫn Hoàng. Hắn chậm rãi trong đám người đi ra, đồng dạng đối với Sở Thánh túi người hành lễ. Sở tiên bối, cho dù ngài lời nói là thật, có thể theo như Tinh Minh quy chế, cũng nên do An Toàn Tổng Thự ra mặt xử trí mới đúng. A lời này vừa ra, giữa sân lập tức an tĩnh mấy phần. An Toàn Tổng Thự trưởng quản Tinh Minh chuẩn mực, luận chức quyền, việc này xác thực nên do bọn hắn xử trí. Sở Thánh cử động lần này đúng là có chút bao biện làm thay. Đỗ Ách thượng nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cục diện này rốt cục hướng phía đối với mình có lợi phương hướng lệch qua rồi. Nhưng mà Sở Thánh phản ứng lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp hắn chậm rãi câu lên quẹ môi, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. An toàn tổng thự.
Đúng dịp a, không phải, ta chính là an toàn tổng thự phải tới, chuyên môn đốc thúc cán này.
Lời này như là kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang trong đám người.
Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân các đám người, sắc mặt cùng nhau biến đổi.
Mẫn Hoàng dáng tươi cười cũng cứng ở trên mặt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia kinh ngạc.
Không chỉ có là không ngờ tới Sở Thánh lại còn có cái này thân phận.
Mấu chốt là hắn thân là Tinh Minh phân bộ chấp sự, rất rõ ràng an toàn tổng thự đốc thúc vụ án phân lượng.
Cái này mang ý nghĩa án này đã bị liệt vào quan trọng nhất.
Nguyên Nguyên Lai Sở tiền bối đúng là an toàn tổng thự người, tại hạ thực sự không biết, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ.
Lời nói xoay chuyển, Mẫn Hoàng lại dáng chống đỡ lấy gạt ra mấy phần trấn định, tiếp tục nói:
"Nếu tiền bối thân phụ đốc thúc quyền lực, chắc hẳn đã nắm giữ chứng cứ xác thực đi."
Lời này vừa ra, Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân các đám người nhao nhao dương mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần bối rối.
Đỗ Ách thượng nhân bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chờ mong.
Sở Thánh nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lườm Mẫn Hoàng một chút.
Sở Mộ phá án xưa nay không chính mình tìm chứng cứ.
Mẫn Hoàng ngẩn người, vô ý thức truy vấn:
"Tiền bối lời ấy ý gì?
Không có chứng cứ thì như thế nào định án?"
Đỗ Ách thượng nhân kéo cuống họng hô to:
"Đúng vậy a, chẳng lẽ lại ngài phá án, còn muốn ta tới cấp cho ngài cung cấp chứng cứ không thành?"
Sở Thánh nghe vậy, nhếch miệng cười hắc hắc:
"Ngươi thật đúng là nói đúng."
Nghe vậy, Đỗ Ách thượng nhân bỗng nhiên khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc.
Một giây sau, Sở Thánh quát hỏi tựa như kinh lôi nổ vang:
"Cho ta thành thật khai báo,
các ngươi tu di tự đến cùng có hay không giết hại vô tội, đi cái kia huyết tế sự tình?"
Nghe vậy, trên trận mọi người đều là một mặt mờ mịt.
"Không phải muốn tìm chứng cứ a, liền quang hỏi a."
Đỗ Ách thượng nhân lại không phải người ngu, coi như thật sự là tu di tự làm, hắn cũng không thể lại nhận a.
Nhưng ai liệu một giây sau,
tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Ách thượng nhân rất giống cái kẻ ngu một dạng, chậm rãi nhẹ gật đầu:
"Có."
Chương 603, Tu Di chùa đứng lên. Chương 603, Tu Di chùa đứng lên. Diệp Phong Hàn cùng biết hơi chân nhân hầu kết, hung hăng đông núc nhích qua một cái.
Mẫn Hoàng càng là sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo lui về sau hai bước.
Sau một lúc lâu, Đỗ Ách thượng nhân cuối cùng từ cái kia cố ngơ ngơ ngác ngác đang lúc mở miệng tránh ra.
Ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì sau, hắn lập tức hướng về phía toàn trường đám người khàn cả giọng giải thích:
"Là Sơ Thánh, hắn đối với ta dùng tinh thần bí thuật, dẫn dụ ta thừa nhận tội danh.
Những sự tình kia căn bản cũng không phải là Tu Di tự làm."
Không chờ giữa sân bạo động lại nổi lên, Sở Thánh mở miệng lần nữa truy vấn:
"Chứng cứ ở đâu?"
Lần này, Đỗ Ách thượng nhân đã sớm chuẩn bị, sớm liền vận khởi Phật môn tĩnh tâm pháp quyết, thủ vững tâm thần. Nhưng mà, Sở Thánh tiếng nói vừa dứt sát na, cặp mắt của hắn hay là bị kín một tầng bừng tỉnh gián sương ngủ, bờ môi không bị khống chế khép mở.
Những cái kia bị huyết tế phạm nhân tất cả đều chết, chết không đối chứng.
Ngược lại là ta tọa hạ đệ tử Pháp Diễn, Pháp Trừng, Pháp Không, Pháp Duyên bốn người tham dự chuyện này, bọn hắn có thể làm chứng.
Về phần vật chứng, ta trong nhẫn chứa đồ có một cây thiền trượng, mà khác Diệp Phong Hàn, biết hơi chân nhân cùng Mẫn Hoàng trên tay cũng đều có một kiện.
Lời này vừa ra, toàn trường triệt để sôi trào.
Đám người hậu phương, Pháp Diễn bọn bốn người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy.
Diệp Phong Hàn ba người càng là trong nháy mắt thành toàn trường tiêu điểm.
Mẫn Hoàng phản ứng kịch liệt nhất, hắn đông nhiên tiến lên trước một bước, chỉ vào Đỗ Ách thượng nhân nghiêm nghị quát:
"Nói hiệu nói vượng,
Đỗ Ách, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người.
Ta đường đường Tinh Minh phân bộ chấp sự, sao lại muốn bực này dính đầy huyết tinh tà khí?"
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Sở Thánh liền ngước mắt nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi:
"Nói cho ta biết, Đỗ Ách nói là sự thật hay là giả?"
Mẫn Hoàng tâm thần trong nháy mắt thất thủ, không bị khống chế nhẹ gật đầu:
"Thật."
Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.
Diệp Phong Hàn cùng biết hơi chân nhân càng là toàn thân run lên, hai người vô ý thức liếc nhau, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Ngay cả Mẫn Hoàng đều chính miệng nhận lấy vậy bọn hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi?
Mà dưới trận đám người, tại ban sơ tĩnh mịch đằng sau, triệt để sôi trào.
"Ông trời của ta,
Mẫn chấp sự vậy mà cũng nhúng vào loại sự tình này.
Cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân các dùng phạm nhân tính mệnh luyện chế tà khí, thế này sao lại là cái gì danh môn chính phái, rõ ràng là tà ma ngoại đạo a.
Tưởng chúng ta còn phụng bọn hắn là chính đạo để trụ, nguyên lai tất cả đều là hất lên ra người ác quỷ."
Đúng lúc này, Sở Thánh ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên sớm đã mặt không có chút máu Diệp Phong Hàn hai người.
Lần này, hắn không có sử dụng thập phương sắc lệnh thần thông, chỉ là nhàn nhạt mở miệng:
"Các ngươi đâu?"
Bọn hắn toàn thân run lên, cũng nhịn không được nữa, cùng nhau cúi đầu.
"Chúng ta nhận tội Đỗ Ách thượng nhân." Thấy thế, trên mặt cuối cùng một tia giấy rủa cũng tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại có vô biên thất bại.
Hắn ngồi liệt trên mặt đất, môi khô khốc mà máy.
"Bần tăng cũng nhận tội."
Sở Thánh nghe vậy, môi mỏng hơi nhếch, nhẹ nhàng gật đầu:
"Nhận tội liền tốt, vậy các ngươi liền chết đi cho ta."
Đỗ Ách thượng nhân sắc mặt trong nháy mắt biến, hướng phía Sở Thánh quát tầm lên:
"Ngươi muốn giết chúng ta?
Tinh Minh luật pháp giấy trắng mực đen, phàm dân tính mệnh coi thường, chúng ta đều là kiền khôn cảnh võ giả, cho dù làm việc từng có, cũng quả quyết tội không đáng chết a."
Tại Tinh Minh luật pháp hệ thống bên trong, phàm dân cùng võ giả vốn là khác nhau một trời một vực.
Sát hại phàm dân tính mệnh, đối với võ giả mà nói tính không được trọng tội gì.
Nhất là mấy người bọn họ, hay là đứng tại võ đạo kim tự tháp thượng tầng kiền khôn cảnh võ giả.
Bất quá đổ vài tòa thành trì mà thôi, dựa theo Tinh Minh luật pháp, cao nữa là cũng bất quá là bị tù nhập an toàn tổng thự phía dưới trấn võ thiên lao mấy chục năm.
Sau khi ra ngoài, bọn hắn vẫn như cũng là quát tháo một phương cường giả.
Về phần cái kia thông thiên thí luyện sườn núi vô thượng cơ duyên, cũng tận có thể đợi đến ra ngục đằng sau lại đi tranh đoạt.
Đây cũng là mấy người lúc trước thản nhiên thừa nhận tội ác nguyên nhân.
Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Thánh vậy mà căn bản không theo lẽ thường ra bài, mới mở miệng liền muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Sở Thánh nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Thiếu đề cập với ta cái gì mẹ nhà hắn tinh minh luật pháp, tại ta chỗ này, quy củ của ta chính là quy củ. Nghe vậy, Mẫn Hoàng lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, hoảng hốt bộ nói: "Ngài hôm nay nếu thật muốn chém giết chúng ta, chính là công nhiên trả đạp luật pháp quyền uy. Tổng tự bên kia một khi biết được, nhất định lôi đỉnh tức giận, tuyệt sẽ không dễ tha ngài a." Hắn tiếng nói vừa dứt, Sở Thánh liền lại lần nữa cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt khinh miệt càng sâu. "Con mẹ nó ngươi có phải hay không đầu óc không thanh tỉnh? Quên cái kia tổng tự trưởng là cô ta, nàng không tha cho ta." Mẫn Hoàng trực tiếp cứng tại nguyên địa, miệng ngập ngừng, nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Cũng không phải hắn thật quên Sở Vân Nghị là tổng tự trưởng sự tình, mà là loại này tổng tự trưởng chất tử thân phận, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ che giấu. Nào có giống Sở Thánh dạng này, tại công nhiên trả đạp luật pháp trong lúc mấu chốt, trực tiếp bày ra tới làm miễn tử kim bài. Cái này mẹ hắn căn bản không phù hợp lẽ thường a. Mẫn Hoàng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông. Mà giờ khắc này Đỗ Ách thượng nhân, tại ban sơ tuyệt vọng rút đi sau, một đôi đục ngầu trong con ngươi, ngược lại bắn ra một vòng điên cuồng ngoan lệ. Dù sao cũng là một lần chết, nếu không sống được, cái kia dứt khoát liền cùng hắn phát nổ. Chỉ cần có thể tìm được cái kia tiên tôn cơ duyên, lại tìm được một chỗ không người biết được bí cảnh cổ tu. Đợi đến ngày sau chứng đạo bất hủ, liền rốt cuộc không cần e ngại Thanh Minh Sở nhà ngập trời thế lực Sở Thánh. Ngươi chỉ biết là ta tu di tự dùng huyết tế chi pháp tàn sát phàm dân, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, bực này cấm kỵ chi thuật, ta tu di tự là từ chỗ nào có được a? Sở Thánh đuôi lông mày chau lên. A, ngươi thử nói xem, là từ đâu tới? Hắn cũng không phải thật sự có tốt bao nhiêu kỳ, chủ yếu vẫn là vì chính nghĩa điểm. Nếu là cái này tu di tự phía sau còn có người, vậy liền lại có thể nhiều kiếm bội. Đỗ Ách thượng nhân trên mặt đống nhiên tràn ra một vòng quỷ dị đến bặm bẹo dáng tươi cười. Ngươi muốn biết, tốt chờ ngươi hạ hoàng tuyển, ta lại chậm chậm nói cho ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đống nhiên ngửa đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Trong chốc lát, xích hồng quang mang từ trong cơ thể hắn tăng vọt mà ra, như là sóng máu giống như quét sạch toàn trường. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, như là địa long xoay người. Mọi người tại đây dưới chân mềm nhũn, nhao nhao đứng cùng vững, thanh âm kinh hô liên tiếp. Sở Thánh lông mày cau lại, quanh thân tự động dâng lên một tầng hộ thể linh quang, đem cuốn tới sóng máu ngăn cách ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn sắc bén quét về phía tu di tự phương hướng. Nơi đó, chính phát sinh khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối khủng bố dị biến. Chỉ gặp tòa kia đứng sừng sững ở linh sơn phía trên, trải qua ngàn năm mưa gió khổng lồ cung điện, lại giống như là sống lại như cự thú, chậm rãi núp nhích đứng lên. Bức tường trong khe hở chảy ra từng sợi xích hồng quang văn. Nguyên bản gánh chịu cung điện trọng lượng nặng nề của cung điện chậm rãi nâng lên. Một cỗ khủng bố đến làm cho người linh hồn run rẩy uy áp phô thiên cái địa mà đến. Tạo hóa cảnh. Hàng thật giá thật tạo hóa cảnh uy áp. Trong đám người, Vô Vọng đại sư sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nghẹn ngào thì thào. Quả nhiên a tiếng nói rơi, hắn lại chậm rãi dương mắt, thẳng tắp nhìn về phía giữa sân lù lù bất động Sở Thánh. Trong con người giản mùa kia rút đi lúc trước kinh hoàng. Hắn nắm chặt Phật châu, trong miệng trầm thấp tụng lên Phật hiệu. A Di Đà Phật hôm nay chi cục, sớm đã là từ nơi sâu xa nhất định. Lão nạp hôm nay, rốt cục muốn được giải thoát rồi. Chương 604, cung nên chủ ta, trở về chương 604, cung nên chủ ta, trở về cái này đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Mẫn Hoàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Ách thượng nhân, ngạc nhiên gào thét. Diệp Phong Hàn càng là lộn nhào nhào tới trước mấy bước, nghiêm nghị khuyên đủ. Đỗ Ách, ngươi điên rồi phải không? Mau dừng tay. Ngươi không ràng buộc, một thân một mình, chết liền chết. Nhưng chúng ta không giống với a. Biết hơi chân nhân cũng đi theo lão đạo tiến lên, thanh âm run không còn hình dáng. Đỗ Ách, ngươi chớ có làm loạn. Nếu thật là Sở Thánh gây tại nơi này, đừng nói chúng ta mấy cái không sống được, chúng ta cả nhà thậm chí toàn tộc trên dưới đều được đi theo gặp nạn a. Thanh Minh Sở nhà lửa giận, không phải chúng ta có thể chịu được nổi. Bốn bề đám người đã sớm bị cái này cảnh tượng khủng bố dọa đến hồn bất phụ thể, thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Có thể những cái kia quần quần huyết hải sớm đã hóa thành kín không kẽ hở hàng rào, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Đỗ Ách thượng nhân ngửa đầu nhìn qua tôn kia hóa thành cự thú tu di tự, khóe miệng vết ra một cái khoa trương đến bặm mẹo độ cong, lên tiếng cổ tiếu. Ha ha ha. Ha ha ha. Một đám ngu xuẩn. Tất cả đều là ngu xuẩn. Tiếng cười kêu bén nhọn lại điên cuồng, như là lệ quỷ tiêu rên, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Cười đủ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên hung ác nham hiểm ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Hoàng ba người. Các ngươi thật coi sư phụ ta năm đó từ thông thiên thí luyện sườn núi mang ra là cái gì cầu thí huyết tế luyện khí chi pháp? Sai. Mười phân sai. Trong giọng nói của hắn bọc lấy gần như bệnh trạng của nhiệt. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì không ra gì thuật luyện khí, mà là một tôn chân chân chính chính thượng cổ đại hung, là một đầu lấy máu làm thức ăn, có thể thôn phệ vạn vật máu phệ thái thuế. Các ngươi coi là những cái kia tàn sát phàm dân huyết tế nghi thức, là vì rèn đúc cái gì đổ bỏ pháp khí? Đỗ Ách thượng nhân cười nhạo một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Những cái kia tinh huyết, bất quá là đút cho con hung vật này khẩu phần lương thực mà thôi. Về phần ta đưa các ngươi những cái kia huyết tế pháp khí, nói cho cùng, cũng chỉ là nuôi nấng con hung vật này trong quá trình diễn sinh phụ thuộc phẩm. Tiếng nói rơi, Đỗ Ách thượng nhân cúi đầu, dùng cặp kia quần quật lấy điên cuồng con ngươi đảo qua mặt xám như cho Mẫn Hoàng ba người. Nếu không phải cái này máu vệ thái thuế chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng, còn không thể tùy tiện hiện thân người trước, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết, ta vừa lại không cần hao tổn tâm cơ, đem bọn ngươi mấy cái này ngu xuẩn lừa gạt tới nơi đây, theo giúp ta diễn một trận liên thủ đoạt bảo nát đùa giỡn. Các ngươi a, hắn lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy ngượng. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ta trong kế hoạch bé nhất không đáng nói đến đá kê chân thôi. Mẫn Hoàng ba người nghe được lệnh cả người, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Ngay sau đó, Đỗ Ách thượng nhân bỗng nhiên quay đầu, điên cuồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thánh. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cực điểm phách lối trào phúng, thanh âm đột nhiên cất cao, xuyên thấu đầy trời sóng máu. "Sở Thánh, việc này rõ ràng cùng ngươi không có chút nào liên quan, ngươi lại nhất định phải nhảy ra chặn ngang một cước. Ta vốn không ý đối địch với ngươi, càng không nghĩ tới muốn lấy tính mệnh của ngươi. Hết lần này tới lần khác là chính ngươi không biết tốt xấu, ngạnh sinh sinh hướng trên tử lộ sông. Hiện tại, ngươi chính là hối hận cũng đã chậm." Ngay tại cái này điên cuồng gào thét rơi xuống sát na, Tôn Tiêu đã hóa thành cự thú tu di tự, nó nặng nề nguy nga đỉnh điện phía trên, một đạo màu đỏ tươi như máu cổ sáng đông nhiên phá không bắn ra. Bất quá trong nháy mắt, đạo huyết quang kia liền ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng mắt dọc, hờ hững quan sát phía dưới chúng sinh. Mắt dọc chậm rãi chuyển động, ánh mắt đảo qua chỗ, tu vi hơi yếu giả trực tiếp bị uy áp kinh khủng này chấn động đến thất khiếu chảy máu. Cho dù là Mẫn Hoàng ba người bực này kiền khôn cảnh đại năng, cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy không chỉ. Cuối cùng, mắt dọc kia ánh mắt dừng lại ở trong sân lù lù bất động Sở Thánh trên thân. Nguyên bản tĩnh mịch hờ hững đồng quang đống nhiên kịch liệt lóe lên. Màu đỏ tươi quang mang lúc sáng lúc tối, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần khó có thể tin ba động. Mà cái kia ba động chỗ sâu, không giấu được sợ hãi lặng yên lan tràn. Biến cô bất thình lình, để đang chìm ngâm ở khống chế hết thảy trong khoái cảm Đỗ Ách thượng nhân đột nhiên khẽ giật mình. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về mắt dọc kia, nghẹn ngào gầm nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Thái Thúy đại nhân, ngài đây là thế nào? Chợt, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay chỉ Sở Thánh, ngựa khí đột nhiên trở nên vội vàng. Thái Thúy đại nhân, hắn là Tinh Hải Thiên Kiêu số 1, 19 tuổi nửa bước tạo hóa cảnh. Thiên phú bực này, từ xưa đến nay đều tìm không ra cái thứ hai. Ngài chỉ cần nuốt hắn, hút tinh huyết của hắn, nhất định có thể triệt để khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, lần này khàn cả giọng cổ động, lại không có thể đổi lấy mảy may đáp lại. Cái kia to lớn vô cùng mắt dọc vẫn như cố gắt gao khóa chặt Sở Thánh. Quang mang màu đỏ tươi chẳng những không có nửa phần ngang ngược chi khí bốc lên, ngược lại lấp lóe đến càng gấp rút. Nhậm Bằng Đồ Ách thượng nhân kêu hết hầu khàn giọng, tu di tự biến thành cự thú từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, Huyền Hắc đẩy ra đám người bọn tới Sở Thánh bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của hắn. "Sở đạo hữu, chớ ngẩn ra đó, thừa dịp thứ này còn không có kịp phản ứng, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Ngươi là nửa bước tạo hóa cảnh, hẳn là có thể chạy trốn được." Tô Vi mấy người cũng đẩy ra phụ cận, từng cái trong thanh âm tràn đầy cháy bỏng. "Tiền bối, ngài là Tinh Hải Thiên Kiêu số 1, là tinh minh tương lai hy vọng, ngài tuyệt đối không thể chết ở chỗ này a." "Đúng vậy a, tiền bối ngài đi nhanh đi, chậm thêm liền đến đã không kịp." "Tiền bối," người cuối cùng tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Sở Thánh thanh âm lạnh lẽo đã vang lên. "Lùi ra phía sau." Thoại âm rơi xuống, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi vô hình khí lãng đột nhiên từ hắn quanh thân bắn ra, quét sạch bát phương. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng như bài sơn đảo hải đập vào mặt, căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền không bị khống chế bay vút về đằng sau. Bên hai tiếng gió rít gào, thẳng đến bị nguồn lực lượng này đẩy đưa ra ngàn trượng bên ngoài, mới lảo đảo khó khăn lắm ổn định thân hình. Từng cái kinh hãi nhìn qua giữa sân cái kia đạo thiếu niên thân ảnh, mặt mũi tràn đầy rung động. Sở Thánh vẫn như cũ lưng thẳng tắp, đứng chắc tay. Chỉ là lúc này, hắn quanh thân sớm đã không phải mơ hồ lưu chuyển kim mang, mà là huy hoàng thần huy như tiêu dương dâng lên, đâm vào người mở mắt không ra. Sau một khắc, một cỗ dung chuyển trời đất uy áp bàng bạc đống nhiên quét sạch tứ phương. Sở Thánh xương cốt bộc phát ra long ngâm biển động giống như băng vọng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Sát trời cấp tốc ám trầm xuống tới, từ bạch chú đến đen như mực, bất quá trong khi hô hấp, đầy trời ánh nắng bị triệt để thôn vệ, giữa thiên địa chỉ còn lại có vô biên hắc ám. Chỉ có vị cự nhân này quanh thân quanh quẩn linh quang màu vàng, huy hoàng như bất diệt tiêu dương. Cự nhân chậm rãi trong mắt quan sát hạ giới, giữa lông mày tuyên khắc lấy thượng cổ thần linh giống như lẫm liệt thần uy, vệ nghệ thiên hạ. Ánh mắt kia đảo qua chỗ, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược. Tu Di tự cự thú đang cùng ánh mắt kia chạm đến sát na, đúng là toàn thân kịch liệt run lên. Cái kia màu đỏ tươi mắt dọc đống nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Không đợi Đồ Ách thượng nhân kịp phản ứng, Tu Di tự cự thú đúng là tứ chi chạm đất, thân thể cao lớn trực tiếp phủ phục xuống dưới. Cặp kia màu đỏ tươi trong đồng tử thẳng đứng hung lệ quang mang sớm đã biến mất, chỉ còn lại có thần phục cùng kính cẩn nghe theo. Tĩnh mịch giữa thiên địa, chỉ có cự thú cái kia lột ngạt mà thanh âm cung kính, vang vọng tứ phương. "Cung nên chủ ta, trở về." Chương 605, lại là cái kia vết xe. Chương 605, lại là cái kia vết xe. "Cung nên chủ ta, trở về." Nặng nề trầm muộn thanh âm, như là hồng trung đục vàng, tại tĩnh mịch giữa thiên địa quần 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 quần. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, từng cái cứng tại nguyên địa. Mà đổi thành một bên, Đỗ Ách thượng nhân trên mặt điên cuồng dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ, lập tức liền bị cực hạn hoảng sợ cùng mở mị thay thế. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nằm rạp trên mặt đất cự thú. "Không không đúng, ngươi là huyết vệ Thái Thúy, là tàn sát vạn linh thượng cổ đại hung. Ngươi làm sao lại phụng hắn làm chủ? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Mà giờ khắc này, hóa thân vạn trượng cự nhân Sở Thánh trong mắt quan sát một màn này, mi phong nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Huyết vệ Thái Thúy nhận hắn làm chủ, đây cũng là nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một người, kể từ đó liền có thể giải thích thông. Lại là cái kia vết xe nghi hoặc thoáng qua tức thì. Tầm mắt của hắn rơi vào Đồ Ách thượng nhân trên thân. Lúc này, trong ánh mắt của hắn lại không có trước đó sắc bén, chỉ có quan sát sâu kiến hở hững. Hắn chậm rãi giơ chân lên. Bất quá là tùy ý một động tác, lại mang theo dung chuyển trời đất như thế. Đồ Ách thượng nhân ngẩng đầu trông thấy cái kia che khuất bầu trời bản chân rơi xuống, gào thét im bặt mà dừng, chỉ còn lại có cực hạn sợ hãi. "Không, mà cùng tồn tại trên pháp đàn thủ tịch vị tinh minh phân bộ, Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Thanh Vân các người, cũng triệt để mộng. Bọn hắn tất nhiên là thấy rõ Sở Thánh mục tiêu là Độ Ách thượng nhân. Có thể mấu chốt là, bàn chân kia thực sự quá lớn. Liền ngay cả bọn hắn chỗ thượng thủ ghế, cũng tất cả đều bị bao quát trong đó. Kinh khủng kinh phong trước một bước đánh tới. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng nện ở trên thân, trong nháy mắt liền bị ép tới hung hăng nằm rạp trên mặt đất. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tản ra huy hoàng kim mang bàn chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cho đến đem trọn phiến thiên không đều triệt để che đậy, giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh làm cho người hít thở không thông lờ mờ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, bàn chân ầm vang rơi xuống. Đá vụn lôi cuốn lấy trùng thiên khói bụi, như là màu đen nộ long sông thẳng lên trời. Ngọn núi sụp đổ thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất giống như thiên băng địa liệt, mà không bị trực tiếp liên lụy sườn đông đỉnh núi, cũng tại cỗ thiên uy này giống như rung động bên trong kịch liệt lay động. Sở Thánh trong mắt đảo qua phía dưới bừa bộn cảnh tượng, trong mắt lướt qua một tia vải không thể xem xét mất hết cả hứng. Vốn cho rằng hôm nay gặp cái này thượng cổ đại hung, có thể có cơ hội thử một lần phong mang, đem pháp thiên tượng địa cùng vạn binh vệ uyên điều khiển sát khí năng lực kết hợp một chút, liên cung cựu lạt ma cùng sở xạ đủ như thế. Ai có thể nghĩ, cái này huyết vệ thái tuế vậy mà lại đối với mình túi đầu xương thần. Vừa rồi một cước kia, trong mắt người ngoài đã là hủy thiên diệt địa thần uy. Có thể với hắn mà nói, bất quá là đưa tay nhấc chân ở giữa tùy ý hành động. Còn xa xa không tính là hắn hiện tại toàn thịnh tư thái. Chém giết luyện huyết tế khí có liên quan vụ án ác đồ 93 tên chính nghĩa điểm 1500000 thú vị. Một tiếng đạm mạc nói nhỏ như là kinh lôi lan qua, chấn động đến đầy trời khói bụi cũng vì đó trì trệ. Sở Thánh chậm rãi thu hồi thần thông, vạn trượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Huy hoàng kim mang cũng theo đó liễm nhập thể nội, cho đến hóa thành cái kia đạo thiếu niên thân ảnh. Tu di tự luyện huyết tế khí một án, đầu đảng tội ác độ ách, cùng một đám đồng lưu từ đảng, đều là đã để tội. Sau ngày hôm nay, tu di tự, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thanh Vân Các, ba bên xóa tên. Các ngươi đều là nhân chứng. Sau khi trở về, cần phải coi đây là giới, chớ đi bực này thương thiên hại lý sự tình. Lời vừa nói ra, may mắn còn sống sót người đều toàn thân run lên. Sở Thánh thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý những người này, ngược lại phi thân đi vào sườn đông đỉnh núi. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát tôn kia nằm rạp trên mặt đất tu di tự cự thú, đây là bản thể của ngươi. Cự thú khó khăn ngẩng đầu, màu đỏ tươi cự trong mắt tràn đầy sợ hãi, không vâng đã không phải bản thể, liền hiện ra chân thân đến. Nghe vậy, cự thú toàn thân run lên, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ quần quật ở giữa, nó thân thể cao lớn kia lại bắt đầu cấp tốc co vào, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Thời gian qua một lát qua đi, huyết vụ dần dần rơi xuống, tiêu tán. Tu di tự ngay phía trên, một đoàn nước chừng cao khoảng một trượng sền sệt hồng ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Nó vô định hình, không hình dáng, mặt ngoài hiện đầy núc ních không nghỉ nhăm nheo. Quanh thân còn quấn quanh lấy vô số mảnh khảnh huyết sắc xúc tu. Đoàn này hồng ảnh treo ở giữa không trung, trong nháy mắt liền để bốn bề không khí đều nhiễm lên một tầng mùi máu tanh. Đám người xa xa trông thấy một màn này, đều là mặt lộ ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi tôn kia tựa như núi cao cự thú, chân thân đúng là quỷ dị như vậy tà túy bộ dáng. Sở Thánh ánh mắt rơi vào đoàn kia trên hồng ảnh, chậm rãi mở miệng. Tu di tự là giúp ngươi khôi phục thực lực, tàn sát vô số sinh linh, ngươi cũng nên chết. Huyết vệ thái tuế nghe vậy run lên bần bật, quanh thân những cái kia tùy ý núp ních huyết sắc xúc tu trong nháy mắt đều thu liễm. Chỉ nghe một đạo hôn tạp sợ hãi cùng cầu khẩn tối nghĩa thanh âm vang lên, thanh âm kia giống như là vô số cây châm nhỏ tại ma sát. Chủ nhân, tha mạng. Ta không phải cố ý chạy đến mà lại ta còn hữu dụng a. Sở Thánh mi phong trao lên, mắt sắc vẫn như cũ đạm mạc. Cái gì dùng? Chủ nhân quên. Huyết vệ thái tuế trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Thuộc hạ có thể phụ thân bất kỳ vật gì a? Nghe vậy, Sở Thánh não hải trong nháy mắt hiện lên vừa rồi tôn kia tựa như núi cao cự thú. Phụ thân có làm được cái gì? Chính là để tử vật có được tạo hóa cảnh sơ kỳ uy năng. Không chỉ. Huyết vệ thái tuế thanh âm đột nhiên cất cao mấy phần. Thuộc hạ phụ thân tử vật còn có thể đem tùy tâm chuyển hóa, tái tạo hình thái. Liên lấy tàu thuyền, khôi lỗi loại này đồ vật tới nói, một khi ta phụ thân, tốc độ, phòng ngự, uy lực đều có thể tăng vọt mấy thành. Hơn nữa còn có thể do ta trực tiếp điều khiển, giúp chủ nhân tránh khỏi vô số phiền phức. Nghe vậy, Sở Thánh ánh mắt khẽ nhúc đích, tàu thuyền. Ngươi nói là linh chu ngươi cũng có thể phụ thân. Đương nhiên có thể. Sau khi nghe xong, Sở Thánh trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Nghệ tính huyết tế sinh linh một chuyện, đều là tu di tự tăng nhân một tay chủ đạo, cũng không phải là ngươi chủ động làm ác, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Về sau, ngươi liền theo ta tả hữu, hộ hữu thương sinh, chủ trì chính nghĩa, cực kỳ đền bù ngươi qua lại tội nghiệp đi dứt lời. Huyết vệ thái tuế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, mới truyền đến một đạo hôn tạp khó có thể tin tối nghĩa thanh âm. Chủ nhân, ngài coi là thật nguyện ý tha ta? Sở Thánh lườm nó một chút. Ta không phải ngươi cái kia ban đầu chủ nhân. Huyết vệ thái tuế toàn thân kịch liệt run lên, đoàn kia sền sệt hồng ảnh đều đi theo nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sao làm sao lại, ngài không phải chủ nhân chuyển thế? Sở Thánh tụ bào nhẹ phẩy, một cỗ mát lạnh hạo nhiên cương phong cuốn qua, trong chốc lát liền đem bốn bề tràn ngập mùi máu tanh gột rửa hầu như không còn. Hắn ngước mắt mà đứng, ánh mắt sắc bén như phong, quanh thân quang minh lẫm liệt. Kiếp trước là kiếp trước, ta là ta, ta cùng hắn không giống với. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là theo ta Sở Thánh làm việc, hộ hữu thương sinh, chủ trì chính nghĩa. Huyết vệ thái tuế sửng sốt hồi lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cung cung kính kính đáp: "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, nó dường như liền nghĩ tới cái gì, hồng ảnh có chút rung động. "Chủ nhân, ta thật không phải cố ý chạy đến." chủ yếu là ta tại Thông Thiên Thí Luyện Sơn núi đến đợi trọn vẹn hơn 1000 năm, vẫn luôn lại không ai tiến đến. Về sau thật vất vả tiến đến cá nhân, hắn nói cho ta biết Ngô Vọng đã sớm xuất gia làm hòa thượng, còn nói chủ nhân ngài đã sớm chết. Ta lúc này mới trốn thoát, muốn tìm hắn hỏi thăm rõ ràng.